Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức lễ cưới tập thể cho 23 cặp đôi. Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư. Trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành đã góp phần đưa tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế của Thái Nguyên luôn đạt mức cao. Năm học 2022-2023 này, với mục tiêu đặt ra 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp các ngành. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tối ngày 20 tháng 10, tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Tiệc cưới Royal Palace, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ cưới tập thể cho 23 cặp đôi. Đến chung vui cùng các cặp đôi trong ngày hạnh phúc có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Dương Văn Tiến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phạm Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và người thân của các cặp đôi. Đây là năm thứ ba Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức lễ cưới tập thể cho đoàn viên người lao động đang làm việc trên địa bàn. 23 cặp đôi được tổ chức lễ cưới tập thể hôm nay đều có hoàn cảnh khó khăn, đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới. Các cặp đôi được Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ tặng một cặp nhận cưới, chăn, ga, gối đệm, một bàn tiệc cưới, một phòng tân hôn và nhiều quà tặng khác. Tại chương trình, thay mặt cho tổ chức công đoàn và người thân của các cặp đôi, đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới các cặp đôi, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đơn vị doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng chương trình. Lễ cưới tập thể mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn to lớn. Hoạt động này đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và nhận được sự quan tâm của các đơn vị, nhà tài trợ nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt 3 năm qua, lễ cưới tập thể đã đồng hành cùng niềm vui hạnh phúc của hàng chục cặp đôi, trở thành cầu nối, tiếp thêm động lực, niềm tin cho đoàn viên công đoàn, người lao động trên con đường vun đắp hạnh phúc. Lễ cưới cũng thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, các cặp đôi đã đến làm lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Sau 4 tháng triển khai Nghị định số 31 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước với tổng số tiền hỗ trợ lãi suất không vượt quá 40.000 tỷ đồng trong năm 2022 và 2023, trong đó năm 2022 khoảng 16.000 tỷ đồng. Đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tính đến cuối tháng 9, toàn tỉnh có 24 khách hàng được hỗ trợ của 4 ngân hàng. Theo đó, doanh số hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình là 580 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ là 557 tỷ đồng, số tiền đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng gần 906 triệu đồng. So với cuối tháng 8, số khách hàng được hỗ trợ tăng thêm 16 doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Doanh số cho vay hỗ trợ tăng 443 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất tăng 748 triệu đồng. Bốn ngân hàng đã thực hiện hỗ trợ gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên với 8 khách hàng, dư nợ hỗ trợ lãi suất là 466 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Thái Nguyên 13 khách hàng với dư nợ 86 tỷ đồng. Chi nhánh Agribank Nam Thái Nguyên được 4 khách hàng với dư nợ 5,7 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chi nhánh Thái Nguyên được 1 khách hàng dư nợ 346 triệu đồng, hiện đã tất toán. Mặc dù so với thời gian đầu triển khai, trong tháng 9, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất tăng đáng kể, song so với kế hoạch và mục tiêu đề ra thì số khách hàng được nhận hỗ trợ vẫn rất thấp và đây cũng là thực trạng chung trên toàn quốc. Theo kế hoạch, gói hỗ trợ này kéo dài đến hết năm 2023 nên hiện các ngân hàng trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục triển khai nội dung này đến khách hàng. Tối ngày 20 tháng 10, Chi hội Du lịch Phổ Yên – Sông Công tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Dự chương trình có lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chi hội Du lịch Phổ Yên – Sông Công được thành lập từ năm 2011, hiện có 42 hội viên, trong đó có 18 hội viên là nữ. Thời gian qua, Chi hội Du lịch Phổ Yên – Sông Công thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Du lịch tỉnh, tiếp thu các chủ trương phát triển du lịch, cũng như tham gia các sự kiện du lịch, chương trình giao lưu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch của địa phương. Trong đó, các nữ hội viên đã đóng góp tích cực cho hoạt động của chi hội. Chi hội thường xuyên đồng hành cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh, khôi phục hoạt động du lịch, khắc phục những tổn thất về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Chi hội đã vận động các hội viên tích cực tham gia các chương trình kích cầu du lịch, đăng ký các nội dung khuyến mại, giảm giá sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút du khách đến với Thái Nguyên. Ngoài ra, chi hội cũng tích cực tham gia đóng góp vào công tác phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ khắc phục thiệt hại lũ lụt miền Trung với số tiền trên 230 triệu đồng, v.v. Những kết quả hoạt động của hội có sự đóng góp không nhỏ của các hội viên nữ. Chương trình gặp mặt thể hiện sự quan tâm, động viên và tôn vinh các chị em nữ trong chi hội, đồng thời khẳng định sự đóng góp của giới nữ trong các hoạt động của chi hội nói riêng và trong cộng đồng xã hội nói chung. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nhờ đó, tại tất cả các phường xã trên địa bàn, phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng đang có sự phát triển mạnh. Hiện nay, về cơ sở vật chất cấp thành phố dành cho thể dục thể thao có 350 sân cầu lông, 58 bể bơi, có 990 sân tập luyện thi đấu thể thao trong nhà, ngoài trời, bao gồm các môn như bóng đá, bóng chuyền hơi, bóng rổ, bóng bàn, quần vợt. Hiện nay có 385 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, trong đó 377 câu lạc bộ thể thao cơ sở, 6 câu lạc bộ thể thao thành phố, 18 câu lạc bộ bóng đá, 29 câu lạc bộ bóng bàn, 39 câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Bên cạnh những môn thể thao hiện đại, nhiều môn thể thao quần chúng cũng được khôi phục và phát triển như vật dân tộc, kéo co. Vì vậy, các chỉ số phát triển thể dục thể thao quần chúng ngày càng tăng. Hiện có trên 54% dân số thành phố tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Trong đó, 34% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Hầu hết ở các phường xã, đơn vị trường học đều có các câu lạc bộ hoặc điểm tập luyện thể dục thể thao. Các môn thể thao được ưa thích và phát triển mạnh như cầu lông, bóng đá, thể dục dưỡng sinh, đi bộ. Ngày 5 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 17 thửa đất tại dự án khu dân cư số 3, xã Huống Thượng, 1 thửa đất tại dự án khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, 26 thửa đất tại dự án khu dân cư liên tổ 13, 19, 23, phường Phú Xá, 18 thửa đất tại dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, 23 thửa đất tại dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng. Tất cả các ô đất đều là đất thổ cư, có diện tích mỗi thửa từ 70,3m² đến trên 484m², có mức giá khởi điểm từ trên 9,2 triệu đồng trên 1m² đến trên 32,3 triệu đồng trên 1m². Hiện trạng các thửa đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá cần có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày, từ ngày 24 tháng 10 đến 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 13 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, một trong ba khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra là tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, các dự án công trình trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh. Để thực hiện hiệu quả nội dung quan trọng này, công tác dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng được thành phố xác định là nhiệm vụ then chốt. Xác định dân vận khéo thì công tác giải phóng mặt bằng nhanh và hiệu quả. Vì vậy, từ năm 2016, Thành ủy Thái Nguyên ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, triển khai các dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết trên, hàng năm Ban dân vận Thành ủy đều ký kết quy chế phối hợp công tác dân vận chính quyền với Ủy ban Nhân dân thành phố, tập trung vào nội dung giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, Đảng ủy các phường xã đã cụ thể hóa để tổ chức thực hiện hiệu quả. Trò chuyện với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của thành phố và đi thực tế, chúng tôi thấy công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình dự án là một bài toán khó, phức tạp. Những vấn đề nảy sinh trong giải phóng mặt bằng ở mỗi dự án là khác nhau, nên đòi hỏi người làm công tác dân vận phải khéo vận động, linh hoạt cách làm, đa dạng phương pháp và tăng cường phối hợp tuyên truyền mới tháo gỡ được những nút thắt trong quá trình triển khai. Hiểu được điều đó, khi thực hiện các dự án, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, hiệu quả kinh tế xã hội của các dự án cũng như chính sách, pháp luật của nhà nước và quyền lợi, nghĩa vụ của người dân. Trong giải phóng mặt bằng, thành phố luôn xác định việc giải quyết phải lấy tuyên truyền, thuyết phục là chính. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đều quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận khéo, phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong hệ thống chính trị, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên cho biết, điểm nhấn trong công tác dân vận khéo của thành phố thời gian qua là Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố thành lập 9 tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng. Mỗi tổ công tác do lãnh đạo Ban Dân vận, trưởng các đoàn thể làm trưởng đoàn, trực tiếp đến từng gia đình hội viên, đoàn viên của tổ chức đoàn hội còn có khó khăn vướng mắc, chưa hiểu, chưa đồng thuận để tuyên truyền, vận động, giải thích và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. Sự phối hợp chặt chẽ của các tổ công tác với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã phường đã tạo được lòng tin, sự đồng thuận của người dân. Thực tế tại xã Huống Thượng, địa phương điển hình làm tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng cho các dự án. Chúng tôi thấy trên địa bàn đang triển khai 4 công trình dự án với tổng diện tích thu hồi đất khoảng 50 ha, có trên 760 hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng chí Ngô Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Huống Thượng cho biết, quá trình thực hiện các dự án, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn, song với phương châm tuyên truyền rõ ràng, công khai, lắng nghe kiến nghị chính đáng của người dân để đề xuất hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân và kiên trì vận động, nên đến nay, cơ bản người dân đã đồng thuận cao đối với các công trình dự án. Không riêng Huống Thượng, các xã phường khác của thành phố cũng đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng nhiều dự án, điển hình như dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, chương trình đô thị miền núi phía Bắc, sân vận động Thái Nguyên, khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố, đường Bắc Sơn kéo dài, cầu Quang Vinh 1, 2. Đóng góp vào thành công của những dự án nói trên và hơn 1.000 dự án công trình đã và đang triển khai tại thành phố thời gian qua là sự vào cuộc tích cực của hệ thống dân vận các cấp, tham gia giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên vì sức khỏe của thế hệ tương lai. Sau đây là nội dung chi tiết. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh là trên 1,4 triệu người, tăng trên 39.700 người so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là trên 213.600 người, đạt trên 89% kế hoạch giao. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là gần 26.000 người, đạt trên 72% kế hoạch giao. số người tham gia bảo hiểm y tế trên 1,2 triệu người, đạt gần 97% kế hoạch giao. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 203.600 người, đạt trên 88,5% kế hoạch giao. Số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn tỉnh trong tháng 9 là 558 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9 là 4.100 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch giao, giảm 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn tỉnh tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 98,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,6% tổng số phải thu. Trong những tháng cuối năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố quan tâm đến công tác thu, đẩy mạnh rà soát dữ liệu danh sách người lao động tại các đơn vị nhằm tăng thu, giảm nợ động. Tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua, nhất là công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội có số liệu về dân số, lực lượng lao động để làm căn cứ tính tỷ lệ bao phủ. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, xã tiếp tục quan tâm người dân đang hưởng bảo hiểm y tế, nay không tiếp tục hưởng bảo hiểm y tế theo quyết định số 861 QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như lực lượng học sinh, sinh viên. Chủ động phối hợp, bám sát, đôn đốc cơ quan bưu điện, các tổ chức dịch vụ thu phối hợp tốt với chính quyền các cấp để đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những trường hợp đến hạn phải nộp. Tiếp tục việc cập nhật, bổ sung căn cước công dân và cài đặt phê duyệt sử dụng ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 290.000 học sinh, sinh viên. Trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành đã góp phần đưa tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế của Thái Nguyên luôn đạt mức cao. Tuy nhiên, trong năm học 2022-2023 này, với mục tiêu đặt ra 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp các ngành. Đầu năm học mới, ngoài việc phổ biến nội quy, quy chế, một nội dung quan trọng luôn được Đại học Thái Nguyên và các nhà trường quan tâm triển khai, đó là tuyên truyền và yêu cầu sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Điều đáng ghi nhận là hầu hết sinh viên đều hiểu rõ lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế. Em Sầm Thị Thủy, sinh viên K57, Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Em cũng được các thầy cô tuyên truyền về cái chính sách bảo hiểm y tế ạ. Đó là một cái dịch vụ an sinh xã hội, nên là em cũng rất là muốn tham gia và thật là may mắn khi được tham gia ngay tại trường.
Cùng với sinh viên, học sinh cũng là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Mặc dù những năm gần đây, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế luôn đạt xấp xỉ 100%, song các nhà trường vẫn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho phụ huynh học sinh. Cô giáo Ngô Thị Quyên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các thầy cô giáo trong nhà trường cũng đã tuyên truyền tới các bạn học sinh, tới các bậc cha mẹ học sinh qua các cái buổi họp cha mẹ học sinh của toàn trường. Và chính vì như thế là khi các bậc phụ huynh mà đã hiểu, các em học sinh đã hiểu thì cái việc tham gia bảo hiểm y tế nó hoàn toàn là một cách tự nguyện.
Năm học 2021-2022, toàn tỉnh đạt tỷ lệ trên 97,5% trong tổng số gần 290.000 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Như vậy, số học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế đến nay chỉ còn 2,5%. Tuy nhiên, đây lại là những học sinh, sinh viên thuộc diện khó khăn ở miền núi hoặc gia đình bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 thu nhập bấp bênh, dẫn đến không có điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Phát huy cái vai trò của ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp từ tỉnh đến huyện đến các phường xã chỉ đạo đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên tham gia tại các nhà trường rồi giao chỉ tiêu cho các nhà trường trong cái phát triển tăng cái đối tượng học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
Với thông điệp truyền thông vì sức khỏe con em, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Trong năm học này, Thái Nguyên phấn đấu tiếp tục là điểm sáng của cả nước trong thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân 1902-2022, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Hai lớn, những đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Văn Ngân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Một, đồng chí Võ Văn Ngân từ người thanh niên yêu nước trở thành một đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng. Vào nửa cuối những năm 20 của thế kỷ 20, qua tuyên truyền của Võ Văn Tần về phong trào yêu nước theo lập trường vô sản với những bước phát triển quan trọng đã tác động ảnh hưởng tích cực và là một trong yếu tố quyết định đến tư tưởng định hướng đi theo con đường cách mạng của Võ Văn Ngân. Trong không khí sôi nổi của phong trào yêu nước ở Đức Hòa, Sài Gòn, Chợ Lớn, cuối năm 1926, được sự tuyên truyền vận động giúp đỡ của các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Sài Gòn, Chợ Lớn vừa thành lập, Võ Văn Ngân đã dứt khoát lựa chọn và quyết định chuyển sang lập trường yêu nước theo xu hướng mới và chính thức gia nhập tổ chức này, trở thành một trong những hội viên đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam Kỳ nói chung và tỉnh Chợ Lớn nói riêng. Tham gia tổ chức này, Võ Văn Ngân đã chuyển biến từ lập trường yêu nước sang lập trường cách mạng vô sản, là một trong số hội viên cốt cán ở quận Đức Hòa, thành viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Võ Văn Ngân đã đi tuyên truyền về tôn chỉ mục đích của hội, vận động quần chúng, nhất là thanh niên tham gia hội, phát triển tổ chức hội thanh niên trong quận Đức Hòa và tỉnh Chợ Lớn. Vào đầu năm 1927, Võ Văn Ngân từ Sài Gòn trở về Đức Hòa để hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng theo đường hướng của hội thanh niên. Trên địa bàn quận Đức Hòa, Võ Văn Ngân đã tích cực tuyên truyền mục tiêu, lý tưởng của hội thanh niên, từng bước vận động quần chúng tham gia tổ chức thanh niên, phát triển hội viên, thanh thế và lực lượng của tổ chức thanh niên. Do có uy tín trong làng và địa bàn hoạt động rộng, Võ Văn Ngân đã tuyên truyền vận động được nhiều hội viên, lựa chọn những người hăng hái tích cực trong nông dân, chú trọng nhất là thanh niên, giáo dục nâng cao lòng yêu nước và ý thức giai cấp, động viên khích lệ họ tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Bằng sự nỗ lực uy tín cùng với những hoạt động tích cực, Võ Văn Ngân đã sớm xây dựng được các chi hội Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Đức Hòa, Mỹ Hạnh, Đức Lập, Hữu Thạnh. Đây chính là những tổ chức đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở quận Đức Hòa, cũng như của tỉnh Chợ Lớn và tỉnh Tân An lúc bấy giờ. Những hoạt động tích cực của Võ Văn Ngân đã góp phần nhanh chóng mở rộng quy mô và ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không chỉ ở Đức Hòa mà đã lan rộng cả vùng nông thôn rộng lớn của Sài Gòn, Chợ Lớn. Sự kiện gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và hoạt động tích cực trong tổ chức thanh niên, phát triển tổ chức ở tỉnh Chợ Lớn là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị, khả năng vận động, tổ chức và phẩm chất năng lực hoạt động của Võ Văn Ngân. Ngay sau khi An Nam Cộng sản Đảng ra đời, Võ Văn Ngân đã nhanh chóng trở thành thành viên của tổ chức này, là một trong những người đầu tiên tham gia thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Đức Hòa. Chi bộ gồm 7 hội viên do đồng chí Võ Văn Tần làm bí thư. Đây là chi bộ Cộng sản ra đời sớm nhất ở Đức Hòa vào cuối năm 1929. Sau khi thành lập, các thành viên của chi bộ đã chú trọng công tác phát triển hội viên, xây dựng cơ sở. Ngày 6 tháng 3 năm 1930, cuộc họp bí mật của chi bộ An Nam Cộng sản Đảng diễn ra với sự tham gia của các đồng chí Võ Văn Ngân, Võ Văn Tần, Nguyễn Văn Sậy, Võ Văn Tây, Võ Thị Phái, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Thỏ tại làng Đức Hòa, quyết định chuyển chi bộ An Nam Cộng sản Đảng thành chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở quận Đức Hòa và tỉnh Chợ Lớn. Sự ra đời từ rất sớm của chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đức Hòa đã phản ánh tình thế vận động cách mạng sôi nổi, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Văn Ngân, một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét.
quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.